nhân sanh khổ đau ngắn ngủi. Cắn chặt răng nhẫn chịu, chứng vô lượng thọ. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian ngày 29 tháng 3 năm 2003. Xin chào các vị đồng tu. Lần này trở lại Singapore, vốn dĩ là dự định đến Hồng Kông tiếp tục giảng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta sơ hội đã giảng viên mãn. Phần đầu 6 phẩm 11 quyển, tổng cộng đã giảng 980 lần, mỗi lần 2 giờ đồng hồ, đã hơn 1.000 giờ. Kinh văn phía sau hội thứ hai, phần thứ hai, hiện tại chúng ta gọi là đơn nguyên. Đơn nguyên thứ hai có 41 quyển. Đơn nguyên thứ ba có 7 quyển. Đơn nguyên thứ tư dự định giảng Hoa Nghiêm 40 quyển. Cho nên phía sau vẫn còn 88 quyển nữa. Nếu y theo tiến độ như trước đây, dự tính cần phải giảng 20.000 giờ nữa. Làm thế nào giảng được nhanh? Thì đại khái cũng cần phải 10.000 giờ nữa. Do đó, vì sao toàn bộ thời gian của tôi đều phải dùng ở trên bộ Đại Kinh này? Hiện tại xã hội này rất là hỗn loạn, chân thật là ở trên kinh Thế Tôn đã nói với chúng ta: ngũ trược ác thế. Những năm đầu tôi học Phật, xem thấy cách nói này trên kinh, tôi cũng chẳng cho là việc gì. Tôi luôn cảm thấy lời nói này của Thế Tôn đã nói hơi quá sự thật. Hiện tại xem thấy xã hội trước mắt mới biết được lời của Thế Tôn không quá sự thật chút nào. Hoàn toàn là nói chân tướng sự thật. Trên Kinh Đại Thừa, Phật thường nói chư pháp sở sanh. Đây là nói cội gốc của vũ trụ. Vũ trụ từ do đâu mà ra? Thấy không từ do đâu mà ra? Tinh hệ tinh cầu này từ do đâu mà ra? Tất cả chúng sanh từ do đâu mà ra? Sinh mạng từ do đâu mà ra? Trên thế giới này, rất nhiều các nhà khoa học, các nhà triết học còn có các nhà tôn giáo, mấy ngàn năm đến nay đều đang nghiên cứu vấn đề này, thảo luận vấn đề này. Thế nhưng mãi đến hôm nay
đều không thể cho người đáp án vừa lòng. Các nhà khoa học cận đại có một cách nói, bắt đầu của vũ trụ là do một vụ nổ lớn. Vì chúng ta hỏi lại, vụ nổ lớn này là do đâu ra? Cho nên, cho dù họ có rất nhiều cách nói, thực tế mà nói, đều không thể nói cho chúng ta nghe được tâm phục khẩu phục. Rất là đáng tiếc, những người này chưa đọc qua Kinh Hoa Nghiêm. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm sớm đã nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, rất tường tận. Vũ trụ này từ do đâu mà ra vậy? Phật nói được rất hay. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói với chúng ta, nhất thiết chư pháp. Cái nhất thiết chư pháp này là đem toàn thể vũ trụ đều bao gồm ở trong đó, là một ý với Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Cũng là nói duy tâm sở hiện, nhưng phía sau nói càng rõ ràng hơn, nhất thiết nhân quả. Thế giới di trần, thế giới này là nói đại thế giới. Chúng ta biết thế giới mà trong Kinh Phật nói không phải là nói cái địa cầu đây. Thế giới này thông thường đều là nói đại thiên thế giới. Lớn hơn nữa thì sao? Nói thế giới hoa tạng. Việc này đều là chúng ta không cách gì tưởng tượng ra được. Lớn thì nói đến thế giới, nhỏ thì nói đến vi trần. Bạn xem hôm nay các nhà khoa học, phương hướng của họ nghiên cứu đi đến hai cực đoan. Một cái là lớn vô hạn, một cái là nhỏ vô hạn. Việc này trên Kinh Hoa Nghiêm đều đã nói như vậy. Thế giới lớn vô hạn, vi trần nhỏ vô hạn. Ngày nay nói đến lượng tử lực học. Phật nói với chúng ta, do tâm thành thể. Vậy cái gì là tâm vậy? Trong Thiền Tông thường nói, nhược nhân thức đắc tâm, đại địa vô thốn thổ. Lời nói này, thực tế mà nói, là người tái lai nói, là chân thật. Nếu như không phải là người tái lai, không thể nói ra được câu này. Vì sao nói nhược nhân thức đắc tâm? Đại địa vô thốn thổ vậy. Chúng ta dùng một thí dụ để nói, vẫn là thí dụ của người xưa đã nói, lý vàng làm món đồ thì mọi món đều là vàng. Nếu như các vị đi xem một thứ vàng ròng, trong buổi triển lãm chế tác vàng, tôi đã từng tham quan qua. Trong đó cũng có gần 30.000 loại. Mỗi một kiểu dáng đều không giống nhau. Ở trong buổi triển lãm đó, thật là lung linh ngập mắt. Đẹp không tả xiết, thấy đều là vàng ròng làm ra. Tổ sư dùng vàng để thí dụ cho tâm, dùng món đồ vàng thí dụ các pháp. Nếu bạn có thể nhận thức được tâm, thì còn có các pháp chăng? Không còn các pháp. Bạn xem, mấy vàng loại không giống nhau, là thứ gì vậy? Là vàng ròng. Ngoài vàng ròng ra thì không có thứ gì. bạn liền sẽ hoát nhiên đại ngộ. Giữa khoảng vũ trụ này là thứ gì tồn tại vậy? Nhà Phật gọi đó là tâm tánh. Tâm tánh là cái gì? Không có người biết. Tịnh Tông những năm gần đây, chúng ta đề xướng tam thời hệ niệm. Trong tam thời hệ niệm, các vị xem thấy Trung Phong Thiền Sư trong lời khai thị, Thiền Sư Ngài có nói đến tâm. Người thế gian hiểu được đó là cái tâm bằng thịt. Nói đến tâm là gì? Là nói ngay cái tâm can này. Cái này không dùng được. Đây chỉ là một loại trong khí quản của chúng ta. Ngày nay, phần tử tri thức, các nhà khoa học, nhà triết học, còn bao gồm các nhà tôn giáo, biết được có cái tâm gì vậy? Cái tâm duyên lự. Có thể tư duy, có thể tưởng tượng, có thể phân biệt thì cho đây là tâm ta. Các triết học gia phương Tây cho rằng ta đang nghĩ là ta đang tồn tại. Đêm gái có thể tư duy, suy nghĩ, tưởng tượng, cho đó là cái tâm. Trong kinh Phật cũng có nói đây là cái tâm gì? Gọi là duyên lự tâm. Phan duyên, biết tư lự. Bạn có thể phân biệt phải quấy, tà chánh, thiện ác. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là cái tâm này, không phải là chân tâm. Cái tâm này Phật gọi là vọng tâm. Trong Pháp Tướng Duy Thức Tông đã nói 8 thức, 51 tâm sở. Vậy thì nói được rất rõ ràng là nói cái tâm duyên lự, không phải chân tâm. Do tâm thành thể, không phải cái tâm này. Cái tâm này là gì? Cái tâm này là linh tri tâm. Tôi thường nói linh minh giác tri. Linh tri năng hiện vạn sự vạn vật. Cái năng hiện là linh tri. Vậy thì cái sở hiện linh hay không linh vậy? Biết hay không biết vậy? Đương nhiên linh, đương nhiên tri. Nếu như nó không linh không tri, vậy thì đó không phải là tâm hiện. Không phải do tâm hiện, không phải do thức biến. Cái đạo lý này người xưa có thể đem nó chứng minh, chứng thực rất không dễ dàng. Chứng minh cái này ở trong nhà Phật chúng ta gọi là chứng đạo. Đây là đạo. Đây là vô thượng đại đạo. Có thể thể hội đến được là thể đạo. Vậy thì thọ dụng rất lớn. Chúng ta học Phật nhiều năm đến như vậy rồi. Bạn hỏi tôi có chứng được hay chưa? Tôi nói với bạn tôi chưa chứng được. Tôi có thể thể hội một ít. Thể hội, đây là tương tự giác, không phải là chánh giác. Gần kề bên cạnh của chánh giác, vẫn chưa chân thật đạt được chánh giác. Thế nhưng sự việc này, 8-9 năm gần đây nhất, khoa học gia của Nhật Bản, họ đã nghiên cứu nước, lấy nước nghiên cứu, đã phát hiện gì? Nước, nó có linh tri. Nước của bất cứ nơi nào, nó có thể thấy, nó có thể nghe, nó hiểu được ý nghĩ của người. Cái tin tức này, các đồng tu đem cho tôi. Tôi vừa xem qua, tôi liền thông suốt. Tôi hoàn toàn hiểu được. Không chỉ nước, nó biết thấy, nó biết nghe, nó có tri giác. Cái quạt này của tôi, nó cũng có thể thấy, nó cũng biết nghe, nó cũng có tri giác. Bao gồm tất cả vạn vật như vừa rồi đã nói, lớn như thế giới, nhỏ như vi trần. Do tâm thành thể, cái thể này là linh tri, do đó vũ trụ này là sống, bao gồm cả hư không này. Hư không cũng là sống, nó cũng biết thấy, nó cũng biết nghe, nó cũng có cảm giác. Thế là hữu tình cùng vô tình. Chúng ta lý giải sâu thêm một tầng nữa. Những thứ vô tình này có thể nghe, có thể thấy, có thể cảm giác. Người có thiện niệm, bạn xem nước từ trong kính hiển vi mà quan sát, kết tinh của nó rất là đẹp. Đây là thiện niệm. Nếu như người dùng ác niệm, vậy thì kết tinh của nó, bạn xem thấy thì rất là không vui. Kết tinh rất là khó coi. Cái ly này của chúng ta, bên trên viết chữ, vô lượng thọ Phật. Vô lượng thọ Phật là tin tức rất tốt. Dẫn dọc ngay chỗ này, nước trong ly này, kết tinh của nó sẽ hoàn toàn khác với nước thông thường khác. Vì đó có thể thấy, nước đựng vào đó có thể thấy, thứ đựng bên trong đó biết. Người Nhật Bản làm ra thí nghiệm này. Gạo đã nấu chín rồi, đựng trong hai cái ly bằng thủy tinh. Một cái ly này thì dán lên chữ gì? Dán lên chữ ái. Một cái ly khác thì dán lên chữ gì? Dán lên chữ hận. Trải qua 3 ngày, cơm ở trong cái ly có chữ ái thì vẫn là rất thơm, không thay đổi mùi vị một tí cũng không thay đổi. Còn cái ly mà dán chữ hận, cơm ở trong cái ly đó đã biến thành màu đen, hư rồi. Nó hiểu được. Cho nên kết tinh của nước, khi nó có thể sanh ra thay đổi, thì bao gồm tất cả vật chất, thấy đều sẽ sanh ra thay đổi. Cái gì hiểu được cái đạo lý này rồi, bạn liền có thể hiểu được. Giữa vũ trụ này, những chúng sanh hữu tình, hữu tình là gì vậy? Ở trong kinh Phật nói, một niệm bất giác mà có vô minh. Mê mất đi chân tâm. Chân tâm là tâm của linh tri. Trên kinh Đại Thừa thường nói, tâm tánh của chúng ta, chân tâm bổn tánh, vốn chỉ ban đầu đủ vô lượng trí tuệ. Không gì không biết, vốn dĩ đầy đủ, vô lượng đức năng, không gì không thể. Vốn dĩ đầy đủ, vô lượng tướng hảo. Cái vô lượng tướng hảo này là phước báo. Mọi thứ đều đầy đủ tròn đầy, không hề có chút khiếm khuyết. Vì mà ngày nay, phàm phu sáu cõi chúng ta, vì sao biến thành như thế này? Không gì khác hơn bị mất đi tự tánh. Sau khi mê rồi, chân tâm thì biến thành vọng tâm. Bạn xem, khi bạn vừa mê, đem chân tâm của chính mình biến thành vọng tâm. Cũng giống như nước vậy. Bạn cho nó một tín hiệu thật không tốt, nó hồi báo lại kết quả cho bạn thật là khó coi. Để bạn xem rồi, sẽ rất không dễ chịu. Sự việc vốn là như vậy. Chúng sanh hữu tình chúng ta, chính là bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm mê mất đi tự tánh, là chúng sanh chính pháp giới. Trí chánh giác, Phật Bồ Tát không mê. Phật Bồ Tát dùng chân tâm. Chân tâm lìa niệm. Cái gì là niệm vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước họ không hề có, đi đều là vọng niệm. Chân tâm lìa niệm. Dùng chân tâm đối với vạn sự vạn vật thì chúng ta liền biết được. Nó trình hiện ra là rất xinh đẹp. Cho nên chúng ta xem thấy trong kinh Giảng Sanh Thế Tôn đã giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Thế giới Cực Lạc y chánh trang nghiêm. Giới thiệu cho chúng ta thế giới Hoa Tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Chúng ta rất là ngưỡng mộ. Kỳ thật, Hoa Tạng cùng nơi đây của chúng ta không có gì khác biệt, giống y như nhau. Cũng giống như nước vậy. Hoa Tạng bên kia và Cực Lạc là một ly nước như thế này, bên đây của chúng ta cũng là một ly nước. Thế nhưng ở Hoa Tạng, ở Cực Lạc, người bên đó thiện, người bên đó không có ác niệm, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên cái kết tinh của nó sẽ là rất đẹp. Người thế gian này của chúng ta trược ác bất kham. Trược là gì vậy? Trược chính là ô nhiễm. Các vị thử nghĩ xem, các vị có tự tư tự lợi hay không? Các vị có danh vọng lợi dưỡng hay không? Các vị có tham luyến hưởng thọ năm dục sáu trần hay không? Có tham sân si mạng hay không? Đây đều là ô nhiễm, làm cho bộn tánh của bạn bị ô nhiễm, liền biến thành bất tịnh. Khởi tâm động niệm đều làm ra là hại người lợi mình, tạo mười ác nghiệp, gọi là trược ác. Trược ác cái tín hiệu như vậy thì làm cho kết tinh của ly nước sẽ biến thành ô nhiễm. Chính là sự việc như vậy. Cho nên hai ngày qua có người hỏi tôi, hiện tại cái bệnh truyền nhiễm này rốt cuộc là sự việc như thế nào vậy? Là một chuyện rất là đơn giản. Tâm địa bất thiện, tham sân si mạng biến hiện trong không khí vật chất này, biến thành hiện tượng xấu ác. Chúng ta thọ nhận được thì phiền não liền đến. Nhất định phải hiểu rõ lời của Phật nói, một tí cũng không sai. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bệnh độc cũng là từ tâm tưởng sanh. Phương pháp phòng bị, bạn đem tâm của mình thay đổi lại. Trong tâm người có tham sân si, tham sân si là bệnh độc nghiêm trọng nhất, làm cho tất cả hoàn cảnh vật chất bên ngoài đều biến thành xấu đi, đều biến thành có độc. Bên trong nếu không có phiền não ba độc, bên ngoài làm gì có bệnh độc chứ? Bất cứ bệnh độc gì bạn gặp phải cũng sẽ không bị cảm nhiễm. Bên trong bạn trong sạch, không bị ô nhiễm. Từ bi có thể giải độc, có thể hóa giải. Thanh tịnh không ô nhiễm. Thanh tịnh từ bi. Người học Phật chân thật làm đến được thanh tịnh từ bi. Không những tất cả bệnh truyền nhiễm không thể cảm nhiễm, cũng không bị bệnh. Đây là sự thật. Nếu bạn còn bị cảm nhiễm, hay nói cách khác, công phu tu hành của bạn chưa đến nơi, ngay đến cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Đây là việc rất đáng tiếc. Chân thật tu thành rồi, tôi thường nói, không bệnh, không già, không chết. Tôi nói lời này với các vị đều là thật. Do đó, người Nhật nghiên cứu được một chút việc này, tuy là một điểm rất nhỏ, đưa đến chỗ tôi đây rất hữu dụng. Bởi vì tôi nghiên cứu Kinh Đại Thừa đã 50 năm rồi, toàn bộ kinh điển đều chứng minh việc này. Đích thực là như vậy. Tôi xem thấy khai thị của Thiền sư Trung Phong, con người này rất hay. Thời đại đó, khoa học kỹ thuật chưa phát minh ra, bạn xem thấy ông ấy đã nói ra. Tâm ta chính là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà chính là tâm ta. Nơi này chính là Cực Lạc, Cực Lạc chính là nơi này. Chính là đạo lý mà vừa rồi tôi đã nói. Thiền sư Trung Phong có thể nói ra được lời này. Ngài đã vào được cảnh giới. Nếu Ngài chưa vào cảnh giới, Ngài không thể nói ra được. Cho nên, đây là Trong Phật môn chúng ta đã nói, đại đức, đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh không phải là người thông thường. Học Phật cần phải vào được cảnh giới này, bạn mới có được thọ dụng. Khi bạn không vào được cảnh giới này, đó chính là từ trước. Lý lão sư thường nói, bạn phải sanh tử thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Hay nói cách khác, cả đời của bạn vẫn phải bị vận mạng chi phối. Vận mạng từ do đâu mà ra vậy? Nghiệp lực. Nghiệp mà trong đời quá khứ bạn đã tạo, bạn không có cách gì vượt qua nghiệp lực được. Nghiệp lực tạo thành vận mạng. Làm thế nào đem nghiệp lực biến thành nguyện lực? Vậy thì bạn thành công. Bạn liền thừa nguyện tái lai. Cho nên các vị tưởng tượng xem, học Phật có phải nên thật làm hay không? Nếu bạn không chịu làm thật, mỗi ngày vẫn cứ luống qua ngày tháng, kết quả của tương lai, người xưa nói, không phải là tôi nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Bạn không xuất gia thì sẽ không đọa địa ngục, xuất gia rồi thì đọa địa ngục. Vì sao vậy? Xuất gia mà bạn không tu hành, không có được đạo. Việc được đạo này, chúng ta đem cái tiêu chuẩn này hạ xuống mức thấp nhất. Bạn vẫn không thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì phiền não lớn rồi. Nếu bạn không thể giảng sanh, khẳng định đọa địa ngục. Sau khi chịu tội xong ở địa ngục, hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di. Đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng để trả. Bạn phải trả đến đời nào, kiếp nào. Phật không dối gạt chúng ta. Tổ sư Đại Đức quyết không lừa dối chúng ta. Tôi cũng sẽ không lừa dối các vị. Là lời thật. Nếu chúng ta có thể nắm chắc việc giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh giảng sanh, kinh giảng sanh chính là kinh điển của Tịnh Độ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Tổ sư thêm vào hai loại, một là Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, một là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương, là Tịnh Độ năm kinh. Bạn phải tuân theo lý luận của kinh điển đã nói mà làm, y theo phương pháp mà làm, phải vào được cảnh giới mà kinh điển đã nói, bạn mới có thể thành công. Nếu như bạn không thật làm, nhân quả bạn phải gánh chịu. Thế suốt thế gian không rời khỏi nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm mọi người đều biết, năm thừa nhân quả. Kinh Pháp Hoa, nhất thừa nhân quả. Thế suốt thế gian không đều khỏi nhân quả. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rằng, tất cả nhân quả, thế giới, di trần, do tâm thành thể. Chính mình nhất định phải có tính cảnh giác cao độ. Trước tiên, phải cứu lấy chính mình. Tự độ rồi, sao mới có thể độ người? Cho nên chúng ta, trong hai năm nay, có được duyên phận như vậy, ở Âu Châu xây dựng một Tịnh Tông học viện. Hiện tại học viện vẫn chưa thể khai giảng. Công trình phần thô của chúng ta vẫn chưa xong. Đại khái phải 2-3 tháng nữa thì có thể tạm xong, thì phòng học của chúng ta hoàn công, thì có thể lên lớp. Kỳ hạn học tập của chúng ta là 9 năm. 2 năm đầu chú trọng ở đức hạnh. chú trọng ở giới luật là tôi hy vọng, tôi yêu cầu không cao. Sa di luật nghi, 10 giới, 24 oai nghi, phải làm cho tốt. Nếu chỉ nghiên cứu thì không ích gì, biết nói cũng không ích gì, có thuộc lòng cũng chẳng được chi. Phải làm đến được, mỗi điều đều là làm được. Đệ tử quy của nhà Nho, mỗi chữ, mỗi câu đều phải làm cho được. Không làm được, bạn ở nơi đó 2 năm thì bạn liền bị đào thải. Nếu như trong 2 năm này thành tích tu hành được tốt, không thể làm đến được 100%, chí ít cũng phải làm đến được 70-80%. Vậy thì bạn có thể tiếp tục tham gia lớp chánh khóa của chúng ta. Lớp chánh khóa chính là 5 kinh 1 luận. 3 năm. Sau khi tốt nghiệp lớp chánh khóa, có lớp nghiên cứu 4 năm. 4 năm đó là để bạn chuyên công một môn, một môn thâm nhập. Khi lớp chánh khóa, những điển tích của Tịnh Tông chúng ta đều phải biết. Sau đó, bạn chọn ra một môn để chuyên sâu. Giáo trình giáo học của chúng ta là 9 năm. 9 mình thành tựu rồi, Phật Pháp mới có thể ở lâu được thế gian, mới có thể lợi ích chúng sanh. Không nên cầu danh vọng lợi dưỡng. Người trẻ tuổi đáng sợ nhất đó là phan duyên. Do đó đạo tràng thuở trước, tại vì sao? Xây dựng ngay trong rừng núi, không có đường đi. Từ dưới núi đến chùa miếu, có một số chùa lớn đi 1 ngày đường chưa đến, phải đi 2 ngày mới có thể đến được. Giao thông rất là khó khăn. Chính là mong muốn bạn cách ly với thế tục, chọn lựa phương pháp này. Hiện tại giao thông thuận tiện rồi, thông thường các đạo tràng xe hơi đều có thể chạy đến cửa. Các vị xem thấy rất hoan hỷ, tổ sư xem thấy mà rơi nước mắt. Vì sao vậy? Các vị sẽ học không thành. Mỗi ngày bạn tiếp xúc những người này, bạn sẽ bị họ thay đổi. Bạn không thể chuyển họ, mà bạn bị họ chuyển. Việc này rất phiền phức. Hiện tại, danh lợi, 5 dục 6 trần, sức cám dỗ của nó mạnh hơn trước, gấp 100 lần cũng chưa vừa. Tu hành ở vào thời đại này, nếu có thể thành tựu, thành thật mà nói, bạn không phải người phàm, bạn là người tái sanh. Nếu bạn là người phàm mà nói, bạn không có năng lực vượt qua cám dỗ bên ngoài. Cho nên người chân thật, có đạo tâm, tính cảnh giác rất cao, tận khả năng diễn ly. Kinh giáo là lời dạy của Phật, là tiếng nói của Phật. Nếu như có thể toàn tâm thâm nhập vào, để toàn bộ thời gian vào, đích thực có thể tăng trưởng đạo tâm của bạn. Ở chỗ này hơi có chút lơ là, đạo tâm của bạn không bền vững, rất dễ dàng bị thế tục dẫn dụ mê hoặc. Bạn không thể vượt qua cám dỗ bên ngoài. Tài sắc danh thực thùy, bạn có thể vượt qua được cửa nào? Trên kinh Phật đã nói với chúng ta, tài sắc danh thực thùy, địa ngục ngũ điều căn. Có một điều, bạn liền bị kéo xuống địa ngục, đầy đủ cả năm điều. Bạn không vào địa ngục A Tỳ thì ai vào địa ngục A Tỳ đây? Cho nên phải nên biết, đó tuyệt đối không phải là thứ tốt. Nhất định không thể ở trên đây mà khởi tâm động niệm. Tu học của đạo tràng ở thời hiện đại này, nhất là chúng ta ở nơi nước Mỹ, không thể không suy xét đến rất nhiều yếu tố. Tôi ở Âu Châu, chọn ra một trấn nhỏ trên núi Đồ Văn Ba. Cái trấn nhỏ này tương đối thuần phát, nhân khẩu chỉ có 8 vạn người, không có nơi vui chơi. Vì sao không chọn ở thành phố lớn? Chính là hy vọng cách ly nhiễm ô. Đời sống khổ cực một chút không hề gì. Chúng ta có pháp hỷ tràn đầy. Mỗi ngày chúng ta cùng nhau tu học, khuyến khích lẫn nhau. Nếu như cảm thấy chúng ta học tập quá nghiêm khắc, thì bạn có thể xuống núi, bạn đi đến đạo tràng khác. Vì bạn thích nhiễm ô mà. Đạo tràng này của chúng ta là thích thanh tịnh. Hiện tại chúng ta hiểu được, tất cả các pháp do tâm thành thể, cho nên thế gian này không có người xấu, không có việc xấu. Tất cả các pháp duy thức sở biến. Cái gì là thức vậy? Thức chính là ý nghĩ, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như niệm niệm của chúng ta đều có thể tùy thuận giáo huấn của kinh luận, đây là thiện. Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà, nhất định không phải là bị Thích Ca Mâu Ni Phật sỏ mũi dẫn đi. Đó là ma dương ngoại đạo, hủy bán Phật Pháp, muốn đem chúng ta rời khỏi Phật Pháp. Mục đích ở ngay đó, chúng ta phải rõ ràng. Kinh điển là Phật Bồ Tát từ trong tự tánh mà lưu xuất ra. Hay nói cách khác, chúng ta tùy thuận kinh giáo của Phật Bồ Tát chính là tùy thuận chân như bổn tánh của chính mình. Tùy thuận tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã, tùy thuận tự tánh vốn đủ vạn đức vạn năng, tùy thuận tự tánh vốn đủ vô lượng tướng hảo. Không phải từ bên ngoài mà học. Loại học vấn này gọi là nội học. Nội là tâm tánh. Các vị nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này, bạn mới biết được kinh điển này là bảo. Thế xuất thế gian không có thứ gì quý hơn thứ này, nên gọi là pháp bảo. Bảo có thể giải quyết tất cả vấn đề của thế xuất thế gian. tại sao không trân trọng chứ? Sinh mạng của chúng ta rất có hạn, thời gian không dài, cần phải nên trân trọng. Đem thời gian ngắn ngủi này, tinh thần, thời gian đều tập trung vào trong pháp bảo. Hy vọng từ chỗ này, phương pháp dẫn khởi tam bảo của tự tánh chúng ta. Tam bảo này chính là trí tuệ, đức năng, tướng hảo mà tôi đã nói. Làm tự tánh tam bảo dẫn khởi ra, vậy thì bạn liền được thọ dụng lớn. Thiên thượng nhân gian không ai bằng. Vì sao mà không làm? Tôi đã làm 50 năm. Có được một chút tâm đắc như vậy, cho nên rất khẳng định nói với bạn, không phải là gạt người. Phật không hề gạt tôi, lão sư không hề gạt tôi. Tôi đạt được thọ dụng chân thật. Cho nên tôi cảm tạ Phật Bồ Tát, tôi cảm tạ lão sư, tôi cảm tạ hộ pháp. Nếu không phải họ giúp sức, tôi không thể vào được cảnh giới này. Các vị nghe tôi những năm qua giảng Kinh Hoa Nghiêm, có hay không kém đi cái phần thể hội, bộ Kinh Hoa Nghiêm này nếu như tôi giảng tỉ mỉ, hiện tại chính là rất khẳng định nói với bạn, một ngày 4 giờ đồng hồ phải dùng thời gian 10 năm giảng bộ kinh này. Vậy thì các vị biết, tôi giảng kinh không có dự bị. Bạn không thể vào được một ít, thì bạn làm sao có thể nói ra được? Làm sao bạn có thể ở trong đó có được pháp hỷ? Tôi cũng thường nói với người, trong kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tôi đối với câu này thể hội được rất sâu. Thật không dễ gì thể hội. Quay đầu lại xem luận ngữ, tôi hiểu được chân thật nghĩa của Khổng Lão Phu Tử. Tôi nhớ lại về trước tôi có nói qua với các vị, Khổng Lão Phu Tử từ nơi công tác giáo dục chỉ có 5 năm. Ông cho vua Lỵ Quốc, không có một quốc gia nào dùng ông. Nên ông mới trở lại quê nhà, trở lại quê hương dạy học. Và lúc đó, ông 68 tuổi rồi. Ông mới 73 tuổi thì qua đời. Cho nên trên thực tế chỉ dạy được 5 năm. Trong 5 năm, có được rất nhiều thành tựu. Trong lịch sử Trung Quốc đích thực là không thể tìm ra người thứ hai. Ông có 3.000 người học trò. Trong 3.000 người đó, dùng lời hiện tại chúng ta mà nói, thành tựu kiệt xuất, được 72 người. Đây là thành tích của giáo học. Thành tích đó thật là khả quan. Ở trong cửa Phật của chúng ta, giáo học có được thành tựu nhất, có thể nói chính là Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông. Học trò của Ngài, tôi nghĩ không chỉ một dạng, hai dạng người. Chân thật thành tựu được 43 người. Một vị lão sư ở ngay trong một đời, có học trò thành tựu kiệt xuất, Đại sư Huệ Năng học trò thành tựu đó đều là minh tâm kiến tánh. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Ở trong lịch sử Trung Quốc tìm không ra một người thứ hai. Vậy quay lại xem thành tựu của Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy thì thật là không thể nghĩ bàn được. Chúng ta ở trên kinh thường hay tụng, chúng thường tùy 1255 người đều là Đại A-La-Hán. Đây là trên kinh Đại Thừa thường tụng. Trong học sinh thành tựu của Ngài, đây rõ ràng là nói 1255 người, toàn thế giới cũng tìm không ra. Bạn từ ngay chỗ này thì thông hiểu rồi. Đại A-La-Hán là người như thế nào vậy? Pháp Vân Địa Bồ-Tát gọi là Đại A-La-Hán, không phải là Tiểu Thừa. Tứ Quả La-Hán không phải. Phật được gọi là Thiên Nhân Sư thì có đạo lý của Ngài ở đó. Bạn đối với những chân tướng sự thật này không rõ ràng, bạn làm sao có thể khởi tâm tôn trọng đối với Thế Tôn? Bạn làm sao có thể nỗ lực phát tâm học tập với Ngài? Tâm của bạn không thể phát khởi. Chỉ có nhận biết rõ ràng, nhận biết triệt để, hoan hỷ theo học với Ngài, mãi mãi không thể rời xa. Khổng Phu Tử chính mình nói, Ngài rất là hiếu học. 15 tuổi có chí cầu học, 30 tuổi thành tựu. Khi 30 tuổi, những thứ mà Ngài đã học đại thể là hoàn thành hết. Ngày này chúng ta gọi là tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp thì thế nào? Sau khi tốt nghiệp rồi phải đem cái chính mình đã học thực tiễn, trên đời sống làm được, trên công việc làm được, đối nhân xử thế tiếp vật thấy đều làm được. Bạn chân thật đã học được rồi. Nếu như cái bạn học hoàn toàn không liên quan gì với đời sống của bạn, cái đã học cũng chẳng ích gì, có dùng được chỗ nào đâu, cũng bằng không có học. Học rồi thấy đều có thể làm được. Làm được rất có hiệu quả. Chúng ta xem thấy ở trong luận ngữ, Khổng Tử Ngài chính mình nói, tứ thập nhi bất hoặc. Ngài đến 40 tuổi, dùng lời hiện tại mà nói, chính là không bị hoàn cảnh bên ngoài mê hoặc. Bên ngoài cho dù nó có diễn trò như thế nào, Ngài có thể như bất động. Các vị thử nghĩ mà xem, các vị 40 tuổi có bị mê hoặc bởi bên ngoài hay không? Ngũ thập nhi tri thiên mạng. Tri thiên mạng chính là biết được nghiệp nhân quả báo. Đạo lý và chân tướng sự thật, ông thật đã thông suốt. Thật đã thông suốt rồi, con người này khẳng định là trồng nhân thiện, được quả thiện. Họ sẽ không có ác niệm, cũng sẽ không có hành vi xấu. Lục thập nhi nhĩ thuận, công phu chín muồi rồi. Nhĩ thuận là gì vậy? Không còn chấp trước nữa. Bạn nói cái này tốt, bạn nói cái kia cũng tốt, không có thứ nào là không tốt cả. Chính là trong Phật Pháp chúng ta nói, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ông ấy có thể làm được cái điểm này. Không có thành kiến của chính mình, có thể tùy thuận chúng sanh. Hay nói cách khác, ông không bị ảnh hưởng của chúng sanh. Ông có thể ảnh hưởng chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Ông có được bản lĩnh này. Thất thập nhi tùy tâm sở dục bất du cũ, vậy thì vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Pháp giới không chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây chính là Khổng Lão Phu Tử. Bạn xem ông 10 năm một giai đoạn, không ngừng làm cho chính mình được nâng cao. là Bồ Tát thị hiện, làm để cho chúng ta xem. Loại tiệm tu này, người căn tánh trung thượng đều có thể làm được. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là đốn siêu. Vậy thì người thông thường nhất định không thể làm được. Bạn xem, 30 tuổi thì hiện thành đạo, cũng là 30 tuổi nhi lập thì hiện thành đạo. Sau khi thành đạo rồi, ngài liền giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, liền giảng bộ kinh này. Bộ kinh này rất tuyệt vời, đó là Pháp Luân Viên Mãn. Nếu đó không phải đốn siêu đốn ngộ thì không thể giảng ra được. Còn Phu Tử, chiếu theo cách nói của chính ông đến 70 tuổi mới vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên, ông là thị hiện tiệm tu. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, đặc biệt là vào hiện tại, thời kỳ của tai nạn. 2 năm này thật là không dễ qua. Ngày trước, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, ông nói, lão sư của ông, lão cư sĩ Hà Liên Cư, khi giảng sanh nói với ông, tai nạn phải vào cuối năm con khỉ. Năm khỉ chính là năm tới. Tai nạn nghiêm trọng nhất chính là trước năm khỉ đến cuối năm khỉ. Đến năm tới, trong 12 năm này, là lúc cả thế giới hỗn loạn nhất. Ông nói, qua được sau năm khỉ rồi, trật tự thế giới này dần dần được hồi phục lại. Phật Pháp cũng sẽ dần dần hưng dựng lại, bao gồm tất cả ma chướng đều không qua được năm khỉ. Vì ngày nay chúng ta xem chiến tranh đang thu dọn xác người, ôn dịch cũng đang thu dọn xác người. Tâm địa thanh tịnh, tâm địa lương thiện, còn phải phát ra đại nguyện, không thể tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi không dễ gì chuyển được nghiệp lực. Phải phát đại tâm, giúp đỡ chánh pháp cửu trụ, giúp đỡ Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Chính mình khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, phải làm ra tấm gương tốt nhất cho đại chúng xã hội xem. Tấm gương tốt nhất chính là trì giới, tu định, khai trí huệ. Người xuất gia, sa di luật nghi không làm được thì không phải là người xuất gia. Đó là giả danh, là đồ giả. Mượn danh thì có tội. Hiện tại, trong xã hội truy bắt giả mạo, bạn giả mạo đệ tử Phật thì còn được. Pháp luật xã hội không có cái điều này, nên không bắt bạn. Sẽ có quỷ thần bắt bạn. Quỷ thần sẽ không tha thứ cho bạn. Do đó, chúng ta yêu cầu rất thấp, rất thấp. Chỉ có thể làm được sa di thì được rồi. Bạn xem như là một người xuất gia chân thật. Lấy một thí dụ, cuối Minh đầu nhà Thanh, đại sư Ngẫu Ích đã làm gương cho chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích là một người nghiên cứu giới luật. Chúng ta đọc qua ở trong trước tác của ngài. Ngài nói, Trung Quốc từ sau Nam Tống thì không còn tỳ kheo nữa. Những tỳ kheo đó đều là danh tự tỳ kheo, có danh không thực. Cho nên sau khi ngài thọ giới rồi, ngài xả giới tỳ kheo, cả đời ngài chính mình chuyên tu Bồ Tát giới, Sa Di giới, ngài chỉ tu 2 thứ này. Do đó ngài tự xưng Bồ Tát Sa Di. Đi là làm gương cho chúng ta xem. Chúng ta ở vào thời kỳ mạt pháp, có thể làm đến được Bồ Tát Sa Di, đó là thánh nhân rồi. Bạn chính là người thượng thiện trong xã hội này. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là điều kiện trọng yếu. Trên kinh nói, không thể thiếu nhân duyên thiện căn phước đức mà có thể sanh được nước kia. Câu nói này, dạng nhất không nên xem thường lướt qua. Rất là quan trọng. Cho nên, nếu bạn muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn phải bồi dưỡng thiện căn của bạn, phải bồi dưỡng phước đức của bạn. Thiện căn là tính giải, tính tâm, nguyện tâm, kiên định. Đây là thiện căn. Phước đức là y giáo phụng hành. Ngay trong kinh điển dạy bảo chúng ta phải làm, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Con người này có phước. Nhân duyên hoàn toàn ở chính mình. Chính mình nhất định phải diễn ly duyên ác chứng đạo. Phàm hãy mê hoặc loạn bản, dẫn đến tham ái, danh vọng, lợi dưỡng đều là ác duyên, đều là chướng đạo. Phàm hãy tăng thêm tham sân si mạng cho bạn, tăng thêm tự tư tự lợi cho bạn, đều là muốn lấy mạng của bạn, đều là muốn kéo bạn xuống thẳng địa ngục. Không thể không biết, không thể không giác ngộ. Nhất định không nên ham muốn lợi nhỏ trước mắt. Nhân sanh khổ đau ngắn ngủi, cắn chặt răng mà gắng sức chịu, đến thế giới Cực Lạc để chứng vô lượng thọ. Thế giới đó lìa tất cả khổ, chân thật là hưởng tất cả lạc. Cái lạc đó chính là pháp lạc, không phải cái lạc của năm dục sáu trần thế gian. Vượt qua năm dục sáu trần, có thể nói là không biết bao nhiêu lần. Hy vọng các đồng tu nhất định phải trân trọng, nhất định phải chăm chỉ, nỗ lực, phải tự tôn, tự thương mình. Dạng nhất không nên bị ngoại cảnh bên ngoài mê hoặc. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cả đời chính mình tu hành thành công hay thất bại hoàn toàn ở chính mình. Có thể khắc phục phiền não của chính mình hay không, không bị cảnh giới mê hoặc, một lòng hướng đạo, đọc nhiều kinh giáo, nghe nhiều. Lão Lâm trưởng cư sĩ Lâm, mấy năm trước, lão cư sĩ Trần Quang Biệt, ông chỉ nghe một bộ kinh, Kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ. Nghe qua một lần rồi, lại nghe qua một lần nữa. Ông nghe được 4 năm. Bạn xem thấy, tự tại giảng sanh, biết trước giờ chết. Là ông 3 tháng trước biết được, ông chính mình phải đi. Tướng lạ hy hữu, đây là chúng ta chính mắt nhìn thấy, chính là xảy ra ở cư sĩ Lâm. Đây là chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân nhà Phật. Ông đến chứng minh cho chúng ta xem, đây là một tí cũng không giả. Có tí gì không thể buông bỏ, đó chính là chướng ngại lớn, chướng ngại nghiêm trọng, bạn nhất định không thể giảng sanh. Tốt rồi. Lần này đến bên đây thời gian rất ngắn. Ngày mai tôi trở lại Âu Châu, chúng ta tiếp tục giảng Hoa Nghiêm phần thứ hai. Xem thử cuối tháng 4 đầu tháng 5, tôi nhất định trở lại. Khi tôi đến sẽ cùng với các vị tiếp tục giảng kinh Vô Lượng Thọ. Nghe nói Ấn Độ giáo ngày 10 tháng 5 có một hoạt động, tôi sẽ tham gia. Ngoài ra ở Kuala Lumpur, cư sĩ Lý Kim Hữu tổ chức một hoạt động lớn, giống như Pháp hội giảng kinh năm trước vậy. Hai ngày, 14 và 15 tháng 5, hai ngày ở Kuala Lumpur, dự tính đại khái có khoảng 20.000 người tham gia. đồng tu chúng ta nếu như có ở nơi đó, có thể giống như lần trước vậy, chúng ta cùng đến tham gia như trước. Trang nghiêm đạo tràng. Tốt rồi, hôm nay tôi giảng tới đây thôi. Cảm ơn đại chúng. Thực hiện xong ngày 13 tháng 2, 2009, nhằm 18 tháng Giêng, 2009 âm lịch. Cận dịch vòng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Quảng Tâm. Kỹ thuật thu âm vòng Tây. Phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thể chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.